Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 6 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về số phận những người chết trước khi có ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lòng tôn sùng Đức Maria trong các cộng đoàn Kitô thời tiền công đồng chung Nicea. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Hải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 5 dành cho các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ toàn giáo hội công giáo tại Mỹ trong nỗ lực giáo dục đức tin và duy trì căn tính công giáo trong ngành giáo dục của giáo hội. Các giám mục thuộc miền thứ 10 và 13 về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức cha Michael Sheehan, Tổng giám mục giáo phận Santa Fe, bang New Mexico, đã đại diện đoàn giám mục chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực quan trọng được thực hiện cho đến nay tại Mỹ để duy trì gia sản lớn lao của các trường trung tiểu học công giáo tại Hoa Kỳ, vốn bị ảnh hưởng sâu đậm vì những thay đổi về dân số và phí tổn gia tăng. Tuy nhiên, các trường này vẫn là một nguồn năng lực quan trọng đối với công trình tái truyền giảng tin mừng và đóng góp lớn cho xã hội tại Mỹ nói chung. Đức Thánh Cha nói, về ngành giáo dục cao đẳng, thì như các giám mục nhận xét, cần phải có sự tái khẳng định căn tính công giáo của các trường cao đẳng và đại học công giáo trong niềm trung thành với các lý tưởng khi được thành lập và với sứ mạng của giáo hội phục vụ tin mừng. Còn rất nhiều điều phải làm trong lĩnh vực này, nhất là tuân hành khoản giáo luật số 812, đòi những người giảng dạy thần học phải có ủy nhiệm thư của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Khoản giáo luật này diễn tả một cách cụ thể tình hiệp thông và liên đới với giáo hội trong việc tông đồ giáo dục của hội thánh. Xét vì tình trạng hoang mang do sự đối lập giữa một số đại diện các tổ chức công giáo và các vị lãnh đạo mục vụ của giáo hội. Sự đối nghịch ấy gây thiệt hại cho chứng tá của giáo hội và dễ bị khai thác để làm thương tổn uy tín cũng như tự do của giáo hội.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc cung cấp cho người trẻ một nền giáo dục lành mạnh về đức tin chính là một thách đố nội bộ có tính chất cấp thiết nhất mà cộng đoàn công giáo tại Hoa Kỳ phải đương đầu. Kho tàng đức tin là một bảo vật vô giá và mỗi thế hệ phải truyền lại cho thế hệ kế tiếp qua việc dẫn đưa các tâm hồn về với Chúa Kitô và hình thành tâm trí trong sự hiểu biết và yêu mến giáo hội của Chúa. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, công tác thiết yếu trong việc giáo dục ở mọi cấp độ không phải chỉ là thông truyền kiến thức, tuy rất quan trọng nhưng còn phải huấn luyện con tim nữa. Vấn đề duy trì căn tính công giáo, ít nhất là ở bậc đại học, không phải chỉ là giảng dạy tôn giáo hoặc thiết lập các văn phòng tuyên úy tại các đại học xá. Quá nhiều khi, dường như các trường và học viện công giáo không thành công trong việc khích lệ các sinh viên học sinh tái thụ đắp đức tin của họ như một sự khám phá phong phú về trí thức trong kinh nghiệm giáo dục cao đẳng. Trong mọi khía cạnh của việc giáo dục, các sinh viên học sinh phải được khích lệ để có một cái nhìn về sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, có thể hướng dẫn việc theo đuổi suốt đời kiến thức và nhân đức. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của Ngài cũng như của toàn thể giáo hội đối với sự dấn thân quảng đại của các giáo chức và những người điều hành trong ngành giáo dục công giáo tại Mỹ, nhiều khi phải chấp nhận hy sinh.
Manila, các giám mục Philippines chào mừng lời tuyên bố của Bộ trưởng Tài chánh nước này, nói rằng việc gia tăng dân số tại Phi là một điều có lợi cho nền kinh tế của đất nước. Hôm mùng 2 tháng 5, Bộ trưởng Cesar Purissima của Phi cũng nói rằng các nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất tại những nơi có dân số đông đảo. Hôm mùng 3 tháng 5, Linh mục Melvin Castro, Tổng thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục Philippines về gia đình và sự sống, nhận định rằng nhận xét của Bộ trưởng Cesar Purissima là điều phản ánh lập trường ủng hộ sự sống, và đó là điều có lợi cho tương lai của đất nước. Nhiều giám mục cũng lên tiếng chào mừng lời tuyên bố của Bộ trưởng Tài chánh Philippines. Từ lâu, Giáo hội Công giáo tại Philippines dấn thân trong cuộc tranh luận về dự luật gọi là sức khỏe sinh sản, một dự luật được Tổng thống Benigno Aquino coi như là một ưu tiên đối với chính phủ của ông, mặc dù có sự chống đối của các tổ chức bênh vực sự sống và một số nhóm tôn giáo, kể cả Giáo hội Công giáo. Dự luật nhắm cho mọi người được sử dụng các phương pháp và thông tin về việc kiểm soát sinh sản. Năm 2010, Philippines có dân số là 92 triệu 300 ngàn người, theo Viện Quốc gia Thống kê, và Phi trở thành quốc gia đứng thứ 12 về dân số đông. Tỷ lệ gia tăng dân số tại nước này là 1,9%. Theo một nghiên cứu của ngân hàng HSBC, công bố hồi tháng 2 năm nay, tuy Philippines thuộc vào số các nước có lợi tức trung bình và hơn 25% dân số còn sống dưới mức nghèo đói, nhưng vào năm 2050, nước này sẽ được xếp vào hàng thứ 16 trong số các cường quốc kinh tế trên thế giới. Vào thời điểm đó, Philippines sẽ vượt qua các nước trong vùng, kể cả Singapore, là quốc gia đang có nền kinh tế bị suy giảm vì dân số giảm sút.
Tirana, Hội đồng Giám mục Albany nhóm họp toàn thể lần thứ 18 từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 tại thủ đô Tirana. Trong những ngày họp, các giám mục bầu lại đoàn chủ tịch mới và soạn thảo một lá thư chung nhân dịp kỷ niệm 100 năm đất nước được độc lập, sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 11 năm nay. Đức cha Angelo Massatra, Tổng giám mục giáo phận Scutari, nguyên phó chủ tịch, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Albany, và Đức cha Lucian Augustini, Giám mục giáo phận Sape, được bầu làm tân phó chủ tịch. Trong thông cáo, các giám mục Albany cho biết, thiện ích của đất nước là điều đã và tiếp tục là mối quan tâm của các mục tử của Giáo hội Công giáo. Hội đồng Giám mục Albany cũng bàn về các vấn đề liên quan tới đời sống giáo hội như sách lễ mới bằng tiếng Albany, tương quan giữa các phương tiện truyền thông và vấn đề gia tăng cộng tác.
Vatican, hôm nay mùng 6 tháng 5, 26 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ bảo vệ Đức Giáo Hoàng và các đấng kế vị, dù có phải hy sinh mạng sống. Đức Tổng Giám mục Giovanni Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ tọa buổi lễ tuyên thệ tại sân Damaso ở nội thành Vatican, trước sự hiện diện của nhiều vị hồng y và các chức sắc cao cấp của tòa thánh, cũng như đại diện chính phủ Thụy Sĩ và thân nhân của các tân vệ binh. Ngày 6 tháng 5 hàng năm được chọn làm ngày tuyên thệ của các tân vệ binh để ghi nhớ biến cố cách đây 485 năm, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clement VII trong vụ cướp phá thành Roma hồi năm 1527.
Firenze, cuối tuần này, mùng 5 và 6 tháng 5, lối 500 tín hữu công giáo người Hoa ở Italia đang tham dự cuộc họp mặt toàn quốc tổ chức tại giáo phận Prato, Trung Italia, dưới sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, Đức cha Gastone Simoni, Giám mục giáo phận Prato sở tại, cũng sẽ đến chào các tín hữu. Trong giáo phận của ngài có 150 tín hữu công giáo người Hoa, phần còn lại đến từ các thành phố lớn ở Italia như Roma, Milano, Napoli, v.v. Linh mục Santino Brunetti, đại diện giám mục đặc trách di dân tại giáo phận Prato, nói với hãng tin Asia News rằng, cách đây 5 năm, Đức Thánh Cha đã ấn định ngày cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5. Từ đó, mỗi năm tại các thành phố ở Italia vẫn tổ chức cuộc gặp gỡ các tín hữu công giáo người Hoa, trước tiên tại Roma, rồi Napoli, và nay đến lượt thành phố Prato. Thành phố này có một giá trị biểu tượng vì là nơi người Hoa sống tập trung đông đảo nhất tại Italia. Trung Quốc là một trong những thách đố lớn nhất đối với giáo hội Công giáo trên thế giới. Đó là một giáo hội tử đạo đang bị bách hại. Cuộc gặp gỡ các tín hữu Công giáo người Hoa ở Italia sẽ diễn ra tại giáo xứ Chúa Thăng Thiên ở Pino. Họ sẽ tụ họp tại đây từ lúc 12 giờ trưa và lúc 3 giờ chiều sẽ có hoạt động truyền giảng tin mừng qua các đường phố ở phố Tàu tại Prato. Đây là một buổi làm chứng tá và rao giảng đức tin trên hai đường phố Vinci và Pistoiese, là nơi có đông đảo nhất các cửa tiệm của người Hoa.
Aleppo, Hội đồng Giám mục Công giáo Syria tái kêu gọi hòa giải và chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Vì lý do an ninh, chỉ có 10 trên tổng số 17 giám mục thuộc các nghi lễ khác nhau đến được thành phố Aleppo để tham dự khóa họp trong những ngày vừa qua. Các giám mục tại thành phố Homs, nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe đối lập, phải tị nạn tới các làng nhỏ trên miền núi. Cũng vậy, đối với các giám mục tại vùng Duyên Hải, mặc dù có cuộc đình chiến, nhưng có nhiều nhóm dân quân trên các đường lộ, và vì thế việc di chuyển rất nguy hiểm. Sau khóa họp, 10 giám mục Syria đã công bố một sứ điệp qua hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, trong đó các vị bày tỏ lo âu vì tình trạng bạo lực và tái kêu gọi đoàn kết quốc gia. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi đứng về phía nhân dân Syria trong việc tìm kiếm một đời sống xứng đáng, sự thống nhất đất nước, tình liên đới giữa các nhóm khác nhau, họp thành các thực tại xã hội, tôn giáo và quốc gia. Các giám mục Syria tái khẳng định sự cấp thiết cần đề ra một tiến trình cải tổ sâu rộng và hữu hiệu, có hiệu quả tại chỗ, trong các dịch vụ và trong lĩnh vực chính trị, xã hội và văn hóa, phối hợp nỗ lực của mọi người dân Syria, chính phủ, các đảng phái, phe đối lập xây dựng, các chuyên gia trong khuôn khổ đoàn kết quốc gia và tham gia tích cực vào cuộc xây dựng toàn quốc, hầu xây dựng một đất nước Syria mới có tính chất đa đảng và dân chủ. Ngoài ra, các giám mục Syria cũng kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia cuộc bầu cử quốc hội lập pháp vào ngày mai, mùng 7 tháng 5, để biểu lộ ý muốn của nhân dân. Các giám mục Công giáo Syria nhận xét rằng bạo lực đã vượt quá mọi giới hạn, và các vị bày tỏ liên đới hoàn toàn với những người Syria đang chịu đau khổ.
Roma, sáng Chủ nhật 15 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường trước nhà thờ chánh tòa giáo phận Frascati gần Roma, theo lời mời của Đức Giám mục sở tại Raffaello Martinelli. Đức Thánh Cha sẽ đến từ dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo và cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi. Sau đó, Ngài trở về Castel Gandolfo để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Đức Thánh Cha tại Frascati cũng là dịp giáo phận này mừng lễ hai thánh bổn mạng, Philippe và Giacobbe. Đây là giáo phận hiệu tòa của Đức Hồng Y Tacesio Bettone, quốc phụ khanh tòa thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc Chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Tôn giáo nào cũng dạy cho người ta phải yêu nhau. Từ bi hỷ xã của Phật giáo hay tứ hải giai huynh đệ của Khổng giáo. Đức Giêsu đã coi việc yêu thương nhau là một điều răn, một lệnh truyền. Nhưng lệnh truyền này có nét mới mẻ. Anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em. Nét mới mẻ và đáng sợ này nằm ở chữ như. Chính chữ này làm nên nét đặc trưng của Kitô giáo. Đức Giêsu soi sáng ý nghĩa của chữ như trong câu sau, khi Ngài nói đến tình yêu của mình đối với các môn đệ. Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Chết cho các bạn của mình là một hành vi lớn nhất của tình yêu. Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất, tình yêu hiến mạng. Đức Giêsu đòi buộc các môn đệ phải yêu nhau đến mức đó. Người Kitô hữu được mời gọi yêu nhau đến mức đó. Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Có một dòng suối tình yêu chảy tràn từ Cha đến Thầy Giêsu và từ Thầy Giêsu đến với các môn đệ. Ở lại trong tình yêu của Thầy chính là để cho dòng suối đó tiếp tục chảy qua tình yêu giữa các môn đệ với nhau. Dòng suối ngừng chảy sẽ trở nên ao tù nhơ nhớp. Giữa Thầy Giêsu và các môn đệ không phải chỉ có tính thầy trò, mà còn có tình bạn thân thiết. Một đặc tính của tình bạn là dám chia sẻ cho nhau những điều riêng tư. Thầy Giêsu cho các môn đệ biết việc mình làm và biết những gì Thầy đã nghe được nơi cung lòng Cha. Như thế, đời sống thầm kín giữa Thầy với Cha, Thầy đã vén mở. Thầy Giêsu sống như một người bạn bên cạnh các môn đệ, và Ngài cũng muốn họ sống như những người bạn bên nhau. Dám sống cho nhau và dám chết cho nhau. Chỉ khi họ sống với nhau như những người bạn đích thực, các môn đệ mới thật sự là bạn của Đức Giêsu. Tình bạn đối với Giêsu khiến ta có tình bạn đối với nhau. Tình bạn của ta đối với nhau minh chứng về tình bạn của ta đang có với Giêsu. Trong đời thường, chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống cho nhau, nhưng chúng ta lại có rất nhiều cơ hội hy sinh những điều đáng quý khác, như thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, dự tính, ảnh hưởng, vân vân. Những hy sinh này đụng đến cái tôi của ta và làm cho ta đau nhói. Mong các Kitô hữu biết yêu nhau để người ta biết chúng ta là ai. Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành cho con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc của sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Lạy Cha Chí Nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch thiếu hụt vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, có một thính giả ở Paris nêu thắc mắc như sau. Theo đạo Thiên Chúa, thì người chết sẽ vào luyện ngục chờ ngày Chúa xuống trần phán xét công và tội. Xác thịt sẽ được Chúa cho sống lại. Con băn khoăn tự hỏi, thứ nhất, trái đất này đã có từ bao nhiêu triệu năm nay và đạo Thiên Chúa mới chỉ có từ 2000 năm mà thôi. Từ thuở khai thiên lập địa đến khi Chúa cứu thế xuống trần, đã có bao nhiêu người chết? Vậy thì những linh hồn đó ở đâu? Thứ hai, và bắt đầu từ khi có Chúa cứu thế đến nay, những người không có đạo Thiên Chúa, khi chết đi, linh hồn họ đi về đâu? Xin cha làm ơn giải đáp những thắc mắc trên đây của con.
Danh từ đạo Thiên Chúa dịch từ tiếng Hoa là Thiên Chủ Giáo, có nghĩa là đạo thờ Thiên Chúa. Nếu hiểu theo nghĩa rộng như vậy thì danh từ đó bao gồm tất cả những đạo nào có thờ Thiên Chúa như Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo. Và nếu cứ hiểu theo nguyên ngữ của danh từ thì tất cả những ai tôn thờ Thiên Chúa hoặc là Thượng Đế đều là người theo đạo Thiên Chúa. Theo nghĩa rộng như vậy thì đạo Thiên Chúa không phải chỉ có từ 2000 năm nay nhưng có từ khi có Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Trong thực tế thì danh từ đạo Thiên Chúa thường được nhiều người hiểu là đạo Công giáo. Đây là ngành lớn nhất trong Kitô giáo, một từ bao gồm tất cả các giáo hội cùng tôn thờ Chúa Kitô. Công giáo, chính thống, tin lành, anh giáo. Kitô giáo chỉ là một phần của đạo Thiên Chúa hiểu theo nghĩa rộng vừa nói trên đây. Và đằng khác, người ta không thể hiểu được Kitô giáo nếu không để ý đến Do Thái giáo. Toàn bộ Kinh Thánh cũng như lịch sử công trình cứu độ của Chúa chia làm hai phần, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước từ khi Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ và loài người, và nhất là từ khi Thiên Chúa kêu gọi và chọn Abraham làm tổ phụ một dân riêng của Ngài, rồi sau đó Ngài chọn Jacob và ký kết giao ước với dân này. Nhưng Israel đã bất trung và Chúa loan báo sẽ thiết lập một dân mới với một giao ước mới. Dân mới đó chính là giáo hội và giao ước mới được ký kết trong máu của Chúa Kitô. Cần phải nhắc lại những điều trên đây để nhấn mạnh rằng, Công giáo không phải chỉ là một đạo đột nhiên xuất hiện từ 2000 năm nay, nhưng đạo ấy, hay là giáo hội, đã có từ nguồn gốc xa xưa, từ trong kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa, và được thể hiện qua các tiến trình khác nhau trong thời gian từ Cựu Ước tới Tân Ước.
Trở lại câu hỏi của thính giả, những người chết trước khi Chúa Kitô cứu chuộc loài người thì họ đi về đâu?
Trong Kinh Tin Kính các tín hữu Công giáo thường đọc, Chúa Giêsu Kitô chịu nạn đời quan Phong-siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại. Thật ra để sát với nguyên bản Latin Descendit ad Inferos, chúng ta phải dịch là Chúa Kitô xuống âm phủ. Như thế có nghĩa là gì? Danh từ inferi hoặc là enfer trong câu tình kính trên đây không có nghĩa là hỏa ngục, địa ngục hay là tình trạng bị luận phạt đời đời, nhưng nó được dịch từ chữ Sheol của Do Thái và Hades của Hy Lạp, có nghĩa là nơi ở của người chết hay là âm phủ, âm ti. Theo quan điểm của Kinh Thánh thì con người sau khi chết sẽ sống trong Sheol, trong âm phủ. Bất hạnh của họ là không được xem thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ có cảm tưởng phải sống xa Chúa và bị Ngài bỏ rơi, như Thánh Vịnh số 6 diễn tả. Trốn tử vong, ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ, tức là Sheol, ai ngợi khen Ngài. Giáo lý Công giáo dạy rằng, sau khi chịu chết, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để mang ơn cứu độ cho các tổ phụ và những người lành thánh đã chết trước Ngài. Truyền thống này của giáo hội dựa trên đoạn thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Chúa Giêsu đã chịu chết một lần để đền tội. Chúa là đấng công chính hy sinh cho kẻ gian ác để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Người đã chết về phần xác để sống về phần linh hồn. Nhờ linh hồn này, người đã đến rao giảng cho các linh hồn đang bị giam trong ngục. Qua câu Kinh Tin Kính, Chúa Giêsu xuống âm phủ, các tín hữu Kitô tuyên xưng rằng Chúa Giêsu đã chịu chết thực sự và do cái chết của Ngài vì chúng ta, Ngài đã chiến thắng sự chết và ma quỷ, là kẻ có quyền lực sự chết. Khi Chúa Kitô chịu chết, linh hồn Ngài kết hợp với ngôi vị Thiên Chúa của Ngài, Ngài xuống địa ngục là nơi cư ngụ của những người chết để mở cửa trời cho những người công chính đã sống trước Ngài.
những người công chính sống trước thời Chúa Kitô, họ ở một nơi mà giáo lý Công giáo gọi là ngục tổ tông. Đó không phải là nơi bị luận phạt, nhưng là nơi chờ đợi Chúa cứu thế đến đưa họ về nước Chúa mà Ngài mở ra, nhờ công nghiệp chuộc tội thay cho loài người. Còn những người gian ác, họ bị luận phạt, giống như những thần dữ Lucifer, ma quỷ đã nổi loạn, chống lại Thiên Chúa.
Còn những người không có đạo chết sau khi Chúa Kitô xuống trần, họ đi đâu thưa cha?
Chúa Giêsu trước khi về trời đã dặn các tông đồ, các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Như vậy, tin Chúa Kitô và chịu phép rửa là điều kiện để được cứu thoát. Tuy nhiên, giáo hội không giải thích chân lý này theo nghĩa hạn hẹp. Trong hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, Công đồng Chung Vatican II dạy rằng, những người không phải lỗi của họ mà không nhận biết phúc âm của Chúa Kitô hoặc giáo hội của Ngài, nếu họ thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những người vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, họ cố gắng sống đời sống chính trực, thì Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi. Hiến chế ánh sáng muôn dân đoạn số 16.
Như vậy có nghĩa là những người ăn ngay ở lành, sống theo lương tâm ngay chính của họ, thì họ cũng có thể được cứu rỗi, phải không thưa cha?
Đúng vậy, những người ăn ngay ở lành và nếu không phải lỗi của họ mà họ không được biết giáo hội của Chúa Kitô và gia nhập, thì họ vẫn có thể được cứu rỗi. Ăn ngay ở lành là hành động theo lương tâm ngay chính của mỗi người. Vì mặc dù không được biết các giới luật của Chúa qua lời giảng dạy của Phúc Âm và giáo hội, nhưng mỗi người đều có những luật tự nhiên được Thiên Chúa ghi khắc trong đó, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết trong thư gửi tín hữu thành Roma. Dân ngoại là những người không có luật mai sen, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy, thì họ là luật cho chính mình, mặc dù họ không có luật mai sen. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Cũng nên nhắc lại rằng theo giáo lý Công giáo, ngay sau khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ phải chịu phán xét riêng. Người công chính sẽ được vào thiên đàng, còn kẻ dữ sẽ bị luận phạt. Những linh hồn nào chưa được thanh tẩy đầy đủ thì phải được thanh luyện trong luyện ngục một thời gian cho đến khi hoàn toàn được tẩy sạch. Đến ngày tận thế, Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đó là cuộc phán xét chung. Thân xác mọi người sẽ sống lại để cùng chịu phán xét, và sau đó xác người lành sẽ được hợp với linh hồn để cùng được hạnh phúc vĩnh cửu, và xác kẻ dữ sẽ cùng với linh hồn chịu luận phạt đời đời. Sách Giáo lý Công giáo số 1020-1050. Danh từ luyện ngục thật ra không có trong Kinh Thánh, tuy nhiên, niềm tin về luyện ngục đã có từ lâu trong giáo hội và có nguồn gốc trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong sách thứ hai Ma-ca-bê. Sách này thuộc Cựu Ước và thuật lại rằng, vào khoảng năm 165 trước Chúa Giê-xu Giáng sinh, người Do Thái chiến thắng trong một cuộc chiến giành độc lập. Khi họ lo liệu chôn cất các binh sĩ Do Thái tử trận, thì thấy trên mình một số người có đeo bùa trái với luật Do Thái vẫn cấm. Ông Judah Maccabe, tư lệnh quân lực, truyền cho quân sĩ cầu nguyện cho các binh sĩ đó để họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi. Về sau, các giáo phụ và giáo hội dạy rằng, đối với những người chết ở luyện ngục thì có thể cầu nguyện, dâng lễ, làm việc lành, phúc đức để xin Chúa thứ tha và thanh tẩy họ, để họ sớm về thiên đàng với Chúa. Các bia mộ và chứng tích tìm được ngày nay cũng chứng tỏ rằng, ngay từ những thế kỷ đầu tiên, giáo hội đã có thói quen dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người đã quá cố. Nhưng luyện ngục là gì? Đó là nơi có lửa đốt hay là chỉ là một trạng thái? Cho đến nay giáo hội không hề xác định bản chất những đau khổ trong luyện ngục, nhưng ý kiến được nhiều người công nhận đó là đau khổ lớn nhất trong luyện ngục là phải xa cách Thiên Chúa. Tuy nhiên linh hồn ý thức rằng phần lỗi của mình là điều chắc chắn, và sớm muộn gì mình cũng được về thiên đàng sau khi thanh tẩy cho toàn vẹn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Lòng tôn sùng Đức Maria trong các cộng đoàn Kitô thời tiền công đồng chung Nicea.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét lại truyền thống của giáo hội thời tiền công đồng chung Nicea, chúng ta thấy Kitô hữu ngày càng chú ý tới gương mặt của Đức Maria vì vai trò của mẹ trong chương trình cứu độ và biến cố ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ của mẹ. Sự chú ý đó tràn đầy lòng khâm phục, ngưỡng mộ, tôn sùng, lời khẩn nài và tình yêu thương. Đức Maria được tôn sùng vì chỗ đứng mà Thiên Chúa dành để cho mẹ trong chương trình cứu chuộc là mẹ Thiên Chúa, là đấng trọn đời đồng trinh. Mẹ là hoa trái sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa, đấng đã cất nỗi hổ nhục hiếm muộn cho bà Anna, vợ ông Joachim, là thân mẫu và thân phụ của Đức Maria. Mẹ là phước lành Thiên Chúa ban cho nhân loại và là người có phúc giữa mọi phụ nữ. Biến cố Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth cho thấy sự tôn kính sâu xa của bà Elizabeth đối với Đức Trinh Nữ khi bà kêu lên, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Ôi bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Phúc âm Giacobbe đã lấy lại lời chào đó với một thay đổi có ý nghĩa, đó là lời chúc lành của Gioan Tẩy Giả từ trong bụng mẹ. Làm sao vinh hạnh cho tôi thế này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi, vì này đây con trẻ trong lòng tôi nhảy mừng và đã chúc phúc cho em. Và chính Đức Maria cũng ngạc nhiên vì các lời chúc phúc được nói với mẹ. Lạy Chúa, con là ai để mọi thế hệ của trái đất phải chúc phúc cho con. Điểm thứ ba, đối với giáo hội thời tiền công đồng chung Nicea cũng như đối với giáo hội thuộc mọi thời đại, lý do việc tôn sùng Đức Maria là chức làm mẹ Thiên Chúa, sự kiện người làm mẹ của Chúa. Các giáo phụ của ba thế kỷ đầu tiên trong lịch sử giáo hội khẳng định sự thật này với các kiểu diễn tả, đôi khi biểu lộ sự kinh ngạc hay thái độ tôn sùng. Chẳng hạn giáo phụ Aristide viết, Thiên Chúa từ trời xuống và từ một trinh nữ Do Thái, người chấp nhận và mặc lấy thịt xác, và con Thiên Chúa ở trong con gái loài người.
Giáo phụ Irenaeus thì khẳng định rằng, Thánh Phaolô xác nhận một cách rõ ràng rằng có một Thiên Chúa duy nhất, đấng qua miệng các ngôn sứ đã đưa ra biết bao nhiêu lời hứa liên quan tới con của người. Rằng có một Đức Giêsu Kitô duy nhất Chúa chúng ta, đấng từ lòng vua David sinh bởi Đức Maria, là con Thiên Chúa, đã trở thành con loài người để tất cả chúng ta được làm nghĩa tử. Việc sinh nở của Đức Maria được phúc âm Giacobbe miêu tả như là việc Thiên Chúa tỏ hiện ra. Một đám mây sáng, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, tràn đầy hang đá, trong đó Đức Maria cho con mình chào đời. Đức Maria được bao bọc bởi ánh sáng đó. Ý nghĩa thần học sâu xa hơn có thể nhận ra trong đám mây sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, đấng khi rút lui để lại cho Đức Maria con của người, đấng đã là ánh sáng tinh tuyền, giờ đây cũng trở thành người. Nhưng toàn thụ tạo tham dự vào biến cố Chúa Giáng sinh và kinh ngạc dừng lại. Ông Giuse, chồng bà Maria, chứng kiến sự lạ ấy và kể lại như sau. Tôi nhìn thinh không và thấy nó kinh ngạc. Tôi nhìn bầu trời và thấy nó bất động. Chim chóc trên trời im hơi. Và này đây, chiên cừu được thúc tiến tới, nhưng chúng không tiến tới mà đứng im. Người mục tử giơ tay lên để đánh chúng với cây gậy, thì tay của ông ở lại trên cao. Rồi, trong một phút chốc, tất cả lại tiếp tục sinh hoạt. Điểm thứ tư, Đức Maria là mẹ của Chúa, do Chúa muốn và hoàn toàn được dành để cho người, là của riêng của Chúa mà con người không thể xâm phạm và chiếm làm của riêng. Mẹ là trinh nữ trong sạch, mà sự vô tội của mẹ được so sánh với một chim bồ câu. Mẹ là trinh nữ thánh, mẹ là của đầu mùa của sự đồng trinh nữ giới. Sự đồng trinh của Đức Maria được hiểu như thực tại biểu tượng của sự trong trắng tuyệt đối trong con tim, nghĩa là không có sự dối trá và bất trung, và trong thân xác, nghĩa là sự toàn vẹn hoàn toàn trên bình diện vật lý. Nó cũng được hiểu như là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, và sau cùng như là chứng tá hành động tự do và huyền diệu của Thiên Chúa.
Như thế, chức làm mẹ của Đức Maria được tiếp nhận trong nguồn gốc thiên linh của nó, tức được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cách thức riêng biệt và huyền diệu của nó, tức là Đức Maria đồng trinh khi thụ thai và khi sinh con. Trong hoa trái của nó, tức sự kiện ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong hiệu quả của nó là ơn cứu độ được đem đến cho toàn nhân loại và mọi thụ tạo. Và liên lỉ được cử hành trong việc tưởng niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô, chức làm mẹ ấy đã làm nảy sinh ra thái độ tôn sùng đối với Đức Maria và các biểu lộ phụng tự, sự khâm phục và lời chúc tụng ngợi khen gắn liền với mẹ. Nền văn chương giáo phụ thời tiền công đồng Tunisia không cung cấp các tài liệu liên quan tới các cử chỉ bên ngoài diễn tả lòng sùng kính Đức Maria, nhưng cho thấy đã có ý thức rõ ràng về các lý do xác định các cử chỉ ấy, và hé mở cho thấy tâm tình khâm phục hay chúc tụng ngợi khen đối với Đức Maria. Thái độ phụng tự này giả thiết từ phía giáo hội, ý thức rằng Đức Maria bầu cử cho loài người bên Thiên Chúa. Giáo hội thời tiền công đồng Tunisia có ý thức được điều này hay không? Có một văn bản trong tác phẩm Oracula Sibyllina viết như sau: thời gian dài cho cuộc đối thoại đã qua 7 lần rồi mà Thiên Chúa ban cho những người lang thang nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ tinh tuyển. Văn bản này đã được vài tác giả giải thích như chứng tá cho thấy vào cuối thế kỷ thứ hai, dân Chúa đã có ý thức rõ ràng về sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa. Nhưng cũng có các tác giả khác không đồng ý và chỉ hạn hẹp bằng cách khẳng định rằng từ văn bản này cùng lắm chỉ có thể suy diễn ra một việc hướng tới chỗ khẩn cầu Đức Maria mà thôi.
Tuy nhiên, với giáo lý của người liên quan tới Đức Trinh Nữ Maria, trạng sư của Trinh Nữ Eva, Thánh Irenaeus là người đã cung cấp nền tảng thần học cho phụng tự bầu cử. Trong văn bản của Thánh Irenaeus, từ trạng sư có nghĩa là đấng bênh vực. Nhưng trong trường hợp này, không được hiểu sự bênh vực này như là một hành động cá nhân sự bầu cử của Đức Maria đối với con người của bà Eva, mà là đối với nhân loại, khi sống gắn bó với đức tin và vâng phục chương trình của Thiên Chúa. Hành động ấy của Đức Maria sửa lại và hủy bỏ các hậu quả tang tóc của thái độ không tin và bất tùng phục của bà Eva. Nó tạo ra một sự bảo vệ đích thực của bà Eva. Bà sẽ không còn có thể bị kết án như là kẻ có tội làm cho loài người hư hỏng nữa, bởi vì sự hư hỏng đó đã được Đức Maria trừ yểm nhờ sự vâng phục của người rồi. Khởi hành từ nền thần học Đức Maria là Eva mới, đấng đã bênh vực nhân loại và từ đức tin nhận biết mẹ là mẹ thánh của Chúa cứu thế. Giáo hội sẽ đi tới chỗ đưa ra một lời khẩn cầu gây kinh ngạc vào cuối thế kỷ thứ ba. Đó là lời cầu Subtuum Presidium dưới sự chở che của mẹ. Nhưng trước đó nữa, tại các nơi ghi dấu cuộc sống lịch sử của Đức Maria như Nazareth, nơi xảy ra biến cố nhập thể, và Jerusalem, thành phố nơi mẹ qua đi, có các dấu chỉ rõ ràng của việc phụng tự khởi đầu với các lời khẩn cầu của tín hữu hành hương tới đền thánh nơi mẹ được truyền tin thuộc thế kỷ thứ hai, thứ ba, hay tại mộ Đức Maria ở Jerusalem thuộc thế kỷ thứ hai, thứ ba. chúng nảy sinh từ lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ và từ ước muốn có được cho mình và cho bà con thân thuộc của mình sự bầu cử của Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ toàn giáo hội công giáo tại Mỹ trong nỗ lực giáo dục đức tin và duy trì căn tính công giáo trong ngành giáo dục của giáo hội. Manila, các giám mục Philippines chào mừng lời tuyên bố của Bộ trưởng Tài chánh nước này nói rằng việc gia tăng dân số tại Phi là một điều có lợi cho nền kinh tế của đất nước. Aleppo, trong khóa họp tại thành phố Aleppo, Hội đồng Giám mục Công giáo Syria tái kêu gọi hòa giải và chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.